Phật Na Ca Mâu. Kính bạch danh quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Pháp Cú Phẩm Phóng Dật. Thì câu hôm bữa chúng ta học thì hôm nay chúng ta học tiếp, nghĩa là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo Pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thì đây, qua cái câu kinh Pháp Cú ở đây, là Đức Phật nhấn mạnh cho chúng ta biết là với cái Pháp của Đức Phật đó, thì làm gì làm, chúng ta phải nỗ lực, tức là tu trong bốn quay nghi, chúng ta phải giữ chánh niệm. Có những lúc quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình làm những sự việc nào đó mà nó hơi nhanh á, thì nó bị mất công phu, tức là được việc nhưng mà mất công phu, quý thầy nghiệm đúng không? Còn mà trong lúc chúng ta làm việc, nếu quý thầy mà có chánh niệm á, thì có những lúc niệm nó xảy ra, chúng ta theo dõi được, chúng ta chuyển hóa. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định nè, là nỗ lực giữ chánh niệm. Chánh niệm này không phải chuyện đơn thuần. Có những lúc chúng ta làm, chẳng hạn như mình vào nhà cầu đi, mình đóng cửa rất là mạnh, thì cái đó gọi là mất chánh niệm. Nếu chúng ta mà biện luận á, nói tôi đóng cửa như thế vậy tôi cũng có chánh niệm, thì cái đó làm sao? Đó là mình ẩu. Theo cái người mà có công phu á, tôi nhìn ta biết. Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta mà có chút ít công phu á, thì mình cũng hơi hối hận. Mình hối hận là mình làm nó hơi mạnh tay, tức là trong giờ phút thực tại đó chúng ta bị thất niệm, đúng không? Đó, cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng nỗ lực chúng ta phải giữ chánh niệm. Thì trong kinh Phân Biệt Nghiệp Báo, Phật có một bài kệ như thế này: nếu trong lúc mà quý thầy bố thí hay là làm tất cả các việc thiện pháp á, mà không nương vào con đường chánh niệm á, thì sau này cũng sanh vào những cái loài xấu ác, chẳng hạn như rồng, rắn và mãng xà đó ha. Thì trong kinh Phân Biệt Nghiệp Báo ở đây, Đức Phật nhấn mạnh là hạnh tu bố thí khắp, nóng nảy nhiều sân hận, không nương vào chánh niệm, sao làm thân rồng dữ. Có nghĩa là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường cùng khắp, nhưng mà vì sao? Vì chúng ta nóng giận, chúng ta nhiều sân hận nhiều quá. Nhưng mà chúng ta sở dĩ có những cái pháp không có kiềm chế được á, bởi vì chúng ta không nương vào cái con đường chánh niệm, cho nên cũng được phước, nhưng mà làm gì? Làm rồng dữ, chứ không được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng cái phúc lạc. Đó, cho nên ở đây á, dầu chúng ta bố thí cúng dường, mà chúng ta không nương vào con đường chánh niệm còn cũng được, huống chi mình làm gì? Mình làm những cái việc ác pháp. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng, cái con đường của Đức Phật đi là con đường chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác. Làm gì làm cho quý thầy phải đi vào con đường đó. Chứ còn có những sự việc mà chúng ta làm mà chúng ta không có chánh niệm, thu thúc sáu căn á, mà làm hơi nhanh á, hơi ẩu một chút nữa, thì trong giờ phút đó chúng ta bị thất niệm. Đó. Thì trong Luận Phân Biệt Công Đức có ghi là một câu chuyện để nêu lên cái con đường chánh niệm nó rất là thù thắng. Là ngày xưa ở trong thành Xá Huệ, có hai vợ chồng này rất là kính tin Tam Bảo, luôn luôn làm những cái việc thiện pháp. Thì một thời gian sau á, thì cái người vợ mất do công đức cúng dường thành kính với Tam Bảo á, cho nên được sanh lên cung trời Đau Lợi. Nhờ công đức cúng dường thù thắng như thế á, thì cái ánh sáng của người vợ nó rất là lớn, tỏ qua ra xung quanh á, cho nên những cái vị thiên nam á, không thể nào gần được. Và cô vợ này dùng cái thiên nhãn coi thử ai là xứng đáng làm chồng mình. Có nghĩa là trên cái cõi trời Đau Lợi này, những vị thiên nam do trong cái thời quá khứ ở cõi người á, cũng làm bố thí cúng dường, nhưng mà cái năng lực không bằng, cho nên không có thể nào lấy cái vị thiên nữ này được. Sau khi dùng cái thiên nhãn thanh tịnh á, thì mới nhìn xuống cái cõi Ta Bà này, thì mới biết chỉ có cái người chồng, tức là người chồng cũ của mình á, thì mới xứng đáng sau này chết á, sanh lên cung trời Đau Lợi làm chồng của mình. Và sau khi cô dùng thiên nhãn, cô thấy á, là cái người chồng của mình ngày xưa bây giờ lớn tuổi rồi, thì sau khi nghe các thầy tỳ kheo nói một bài pháp tứ đế, cho nên cái vị này mới phát tâm xuất gia. Mà lớn tuổi rồi, lớn tuổi là xuất gia rất là khó khăn, cho nên người vợ mới xuống mới an ủi, nói thôi bây giờ ông đã xuất gia rồi, ông ráng thu thúc sáu căn chánh niệm liên tục, thì sau này ông chết á, ông tiếp tục ông lên ông làm chồng tôi như ngày xưa đó. Thì cái người chồng này cũng ráng cố gắng tu tập, và từ đó những việc làm hàng ngày á, thầy luôn luôn chánh niệm giữ sáu căn biên mật đó. Thì một thời gian sau á, cái người vợ này mới dùng thiên nhãn mới coi thử như thế nào, thì do phước lực quá thù thắng trong lúc công phu chánh niệm đó, thì biết chắc chắn rằng người chồng của mình sau khi chết đó, thì không có thể nào tái sanh vào cung trời Đau Lợi, vì cái phước lực thù thắng thứ hai nữa kèm theo cái chi túc và chánh niệm đó, cho nên chết được sanh lên trong nội nguyện Đau Sức đó. Cho nên mới xuống mới báo người chồng đó, nói thì thầy nhờ tu tập giữ chánh niệm thu thúc sáu căn á, cho nên cái phước lực nó lớn lắm, cho nên không thể nào làm chồng của tôi nữa, từ đây sắp lên là không còn cái tình nghĩa vợ chồng nữa, và sau này mất á được tái sanh vào nội nguyện Đau Sức. Quý đại thánh có nghĩa là nhờ gì? Nhờ con đường chánh niệm. Thì sau khi mà nghe cái vị thiên nữ, tức là kiếp trước là vợ mình, nói như thế rồi, thì thầy càng thêm gia công tinh tấn chánh niệm liên tục, thì phản một thời gian á, thầy chứng được quả vị A-la-hán, siêu thoát tam giới. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là con đường chánh niệm này mình thấy nó rất là đơn thuần, nhưng mà mỗi hành động, mỗi cử chỉ nó gì? Mỗi hành động, mỗi cử chỉ nó giống như giọt nước, mà giọt nước cuối cùng nó đưa đến cái quả vị rốt ráo cũng nhờ con đường chánh niệm, chứ không phải quý thầy trưởng đơn thuần. Một người, mình thấy là một người vừa đi, vừa nhảy, vừa hát, vừa cười á, thì sao? Cái con đường ngộ đạo nó đến không? Không bao giờ có. Mà chính chúng tôi đã kinh nghiệm qua các thiền nguyện, những người mà mình thấy trong chúng mà vừa đi vừa cười vừa nhảy vừa giỡn đồ á, thì cũng có tu, cũng có gieo duyên, nhưng mà kết quả đến rất là mỏng. Bởi vì sao? Nghiệp tập mình còn nhiều, phải không? Mà thấy được như thế rồi thì chúng ta từ từ chuyển hóa. Cho nên có những người họ hỏi lại như chúng tôi á, là ngày xưa chúng tôi về miền Tây giảng, có một người đứng lên hỏi, chẳng hạn như cái phương pháp chánh niệm là đi từng bước, từ tốn, đúng không? Thì như vậy cái người mà đến nhà người khác ăn trộm đồ có chánh niệm không? Quý thầy thấy có chánh niệm không? Nếu mà cái người này mà đi mạnh thì chủ nhà biết, đúng không? Rồi lúc mà mở cửa ăn trộm thì phải mở nhẹ, chứ mở cái rầm là người chủ biết là rượt thì sao? Quý thầy thấy có chánh niệm không? Hả? Hay là cái gì? Mà quý thầy nhớ lại trong bát chánh đạo, gọi là bát thánh đạo, là cái chánh niệm đi đầu. Nhưng mà chúng ta với một cái tâm mục đích mà chúng ta đi ăn trộm á, không, đi từ từ, từng bước cũng đi, nhưng mà gì? Tà niệm, đúng không? Niệm đó là niệm tà. Nhưng mà chúng ta đi gì? Tà niệm là gì nữa? Cũng tinh tấn. Nếu mà ăn trộm nó mà không tinh tấn, sao nó ăn trộm? Sao tinh tấn thức khuya dậy sớm? Cũng là gì? Tà tinh tấn, đúng không? Tà mạng, cái nghiệp đó là gọi tà nghiệp. Quý thầy thấy nó có định không? Có chứ, nhưng mà tà định. Đó, ở đây ý, có những người hỏi như thế thì chúng ta biết cách trả lời họ như thế này. Họ cũng có chánh niệm nhưng mà tà niệm. Niệm đó là niệm tà. Ngồi suy nghĩ để tìm cách ăn trộm người khác, đó gọi là tà niệm. Đó, thì đây qua phương pháp này không hẳn chư Phật, mà chư Tổ thường thường đưa hành giả đến cái trong giờ phút thực tại đó. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại một câu chuyện. Một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Có nghĩa là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thì sư đáp cây bắt trước sông. Có nghĩa là chúng ta ngồi đây mà chúng ta tưởng tượng nhiều quá, đúng không? Tưởng tượng là gì? Ở đây trong giờ phút thực tại này chúng ta không an trú, mà chúng ta tưởng tượng ý tổ sư là ý tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây sang cái cõi trung thổ này là cái gì? Là đánh mất gì? Đánh mất mình trong giờ phút thực tại đó. Cho nên thiền sư ở đây kéo hành giả trở về giây phút thực tại đó, dứt bạch tư tưởng Mà cái nghĩa thứ hai nữa, nó hơi thấp hơn một chút, là có những lúc, chẳng hạn như quý thầy đi kinh hành trước chánh điện hay là đi trước nhà khách, mà nhiều khi mình không biết mình đang đối diện cây tùng, đúng không? Mà trong giờ phút đó mình đánh mất mình nữa. Mình biết hồi xưa giờ mình đi qua đây á, mà trong cây tùng này nó có chứa cái gì, ẩn chứa cái gì mình cũng hiểu nữa, mình cũng biết. Nhiều khi mình mất mình luôn, đi đi cho mình mất mình. Thì đây á, thiền sư muốn kéo mình trở về trong giờ phút thực tại đó. Cho nên khẳng định một câu là cây bách trước sân. Ông hỏi sao quá mà trong giờ phút đối diện thực tại này ông thấy. Cho nên thiền thường thường á, mình tu thiền á, là luôn luôn kéo mình trở về trong cái giây phút thực tại. Có nghĩa là ăn cơm, mặc áo cũng có thiền trong đó nữa. Nhiều khi chúng ta mà để ý coi, chẳng hạn như quý thầy mà đi kinh hành buổi chiều, chuẩn bị tới giờ tụng kinh, mà mình vô mình hơi trễ 5-10 phút, cho nên mình phải lật đật mình làm gì, mặc áo chàng, đắp y, nó hơi nhanh một chút xíu, đúng không? Thì trong giờ phút đó là mình bị thất niệm, không có niệm, không có niệm trong giờ phút đó, mà cái niệm gì á, thì mình làm rất là nhanh để mà đi kịp cái giờ tụng kinh đó. Đó, cho nên á, rồi có một thiền tăng đến hỏi Ngài Văn Môn là chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo ăn cơm? Thì sư mới hỏi lại, vậy chứ ông muốn làm sao? Thì vị tăng mới nói, làm sao để không mặc áo ăn cơm? Sư trả lời, thì hãy mặc áo ăn cơm. Vị tăng ngơ ngác, con chưa hiểu. Thì sư bảo, thôi cứ về mặc áo ăn cơm đi. Có nghĩa là ông tăng này, ông muốn á, là chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo ăn cơm? Bây giờ có cái gì nó siêu thoát hơn mới gọi là thiền chứ? Thì đây á, sư mới khẳng định rằng, thì mặc áo ăn cơm, mà ông tăng này ông ngơ ngác, ông chưa hiểu á, thì sư mới bảo, thôi ông cứ về mặc áo ăn cơm đi, như đó thôi. Như đó mà mình làm nhiều cái nó cũng không có tròn nữa, đúng không? Nhiều khi chúng ta làm thất niệm nó chưa phải là chánh niệm. Cho nên ở đây á, các vị thiền sư luôn luôn kéo mình trở về trong những cái giây phút đó. Rồi trong thiền thoại có kể là một câu chuyện, là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham, có nghĩa là kinh nói chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, xin hỏi hòa thượng thế nào là đại sự nhân duyên? Có nghĩa là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham đó, là nghe kinh nói, tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật khẳng định rằng vì một đại sự nhân duyên ta ra đời là cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Thì quý thầy hôm trước là thầy trụ trì đây dạy cho quý thầy đó, có nghĩa là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên thôi, là cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Đó là bản hoài của mười phương chư Phật, tức là bản hoài của mười phương chư Phật là ra đời trong cái cuộc đời này, trong cái cõi ta bà này, mục đích duy nhất là khai thị cho mình để mà ngộ nhập lại cái chi kiến của mình. Như vậy không biết cái một đại sự nhân duyên đó là gì, xin hòa thượng từ bi giải nghĩa cho con. Thì lúc này á, thiền sư Tiểu Nha mới trả lời như thế này: ăn cơm, mặc áo, tiểu tiện, đại tiện, như đó. Tức là một đại sự nhân duyên mà muốn ngộ nhập chi kiến Phật là hàng ngày làm gì? Ăn cơm, mặc áo, tiểu tiện, đại tiện, như đó thôi. Như đó sợ nhiều khi mình làm cũng tròn, đúng không? Chẳng hạn như có những lúc chúng ta trong lực quay nghi á, quý thầy phải về học thêm là tại sao trong quay nghi phép tắc Đức Phật dạy cho cái những hàng hành giả là không để mà chẳng hạn như chúng ta đau tiểu đi là phải đi liền, hay là đại tiện đi là chúng ta phải đi liền chứ không có để nó lâu. Mà tại sao nhiều khi mình đau tiểu quá mình lật đật mình chạy, rồi mình làm, mình vào nhà tiểu mình không có chánh niệm, đúng không? Chẳng hạn như những người nào mà vào nhà tiểu mà mình đau tiểu quá, mà mình lúc đó mình thất niệm á, thì cái người mà đi ngang qua cái nhà tiểu biết mình trong giờ phút thực tại đó mình thất niệm. Biết tại sao không? Mình tiểu quá lớn, đúng không? Tiểu quá lớn tiếng, ở ngoài ta nghe hết. Rồi có những lúc chúng ta đi đại tiện chúng ta cũng ráng cái gì đó, đây không có nói ra, nhưng mà tự mình biết. Thì trong giờ phút đó chúng ta thất niệm, mà thất niệm thì làm sao ngộ nhập chi kiến Phật được? Cho nên ở đây á, Thiền sư muốn kéo hành giả trở về trong giây phút thực tại đó, muốn ngộ nhập chi kiến Phật á, là hàng ngày ông ăn cơm. Biết ăn cơm không? Nhiều khi mình đâu biết, đúng không? Mặc áo, rồi đại tiện, tiểu tiện. Thì ông Tăng này không đồng ý, không bằng lòng, ông không thèm lễ bái luôn. Thì sư mới gọi lại nói một bài kệ như thế này: chư Phật sức ư thế, di quy đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, mục tiền khẩn cách sự, nhàn chỉ dục hướng thiên, đàm quyền cộng thiết diệu, tao tội phục thâu tiền. Có nghĩa là chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò, quyệt gấp rút trước mắt, người chỉ muốn lên trời, nói quyền cùng bàn diệu, mắc tội lại thua tiền, tăng hổ thẹn lễ bái lui. Quý vị thấy không? Có nghĩa là ở đây thiền sư nhấn mạnh á, là chư Phật hiện ở đời này vì một đại sự nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện mà đói ăn á, thì mệt ngủ khò. Đây là tinh thần của thiền, hay là tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Có nghĩa là đại tiện, tiểu tiện, đói ăn, mệt ngủ gì đó đều nằm nhớ nha, nhưng mà phải có chánh niệm. Đói chúng ta ăn, mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sao? Đòi đủ thứ không chịu ăn, đúng không? Ngủ, mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trăn trở, chúng ta thao thức, chúng ta nhớ một cái gì đó thì chúng ta ngủ cũng được. Cho nên cái tinh thần mà bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông, họ trước khi họ ngủ, họ nằm kiết tường, rồi họ quán cái tướng gì nhớ không? Tướng ánh sáng ngay cái quần chán đó. Rồi một hồi thì họ vào cái cơn ngủ. Thì đó là bên tinh thần của Nam Tông. Thì đây cho quý thầy thấy được rằng mà đói, ăn, mệt, ngủ mà chúng ta không có chánh niệm thì cũng phải. Đó. Rồi, việc gấp rút trước mắt. Việc gấp rút trước mắt là việc gì? Việc gấp rút trước mắt mình tưởng cái gì nó cao siêu. Nhưng mà việc gấp rút trước mắt là việc mặc áo, việc ăn cơm, việc hàng ngày, việc tiếp xúc, việc nói năng qua lại đó, chúng ta có chánh niệm hay không? Nhưng mà ngược lại cái người tu thiền của mình á, lại chỉ muốn bàn quyền, nói diệu, nói cái gì nó cao siêu, cái gì nó hấp dẫn. Người ta mới nói là, cái hạn như mình nói cái gì mà nó cao siêu á, nói cái gì mà nó cao quốc, nói cái gì mà những người mà họ không có với tới được á, thì những người khác nói á, thầy này mới tu đây mà công nhận giáo lý quá cao siêu, phải không? Nhưng mà ở đây á, thiền sư nói, ông nói vậy á, thì ông mắc tội, lại ông thua tiền nữa. Thầy thấy cái mắc tội không? Mắc tội bởi vì mình làm chưa được, mình với chưa được hàng ngày trong cái việc xử thế hàng ngày này, đó, lại thua tiền nữa. Cho nên ông bàn cư sĩ, ông nói bài kệ cho thiền sư Thạch Đầu đó, là hàng ngày á, việc không khác, chỉ ta tự biết hay. Có nghĩa là việc không khác là việc gì? Đây mình đừng có hiểu là rằng việc không khác là việc gì nó cao siêu, nhưng mà việc không khác là luôn luôn nỗ lực chánh niệm, gánh nước, bữa củi, mặc áo, ăn cơm, nhiêu đó thôi mà mình làm suốt cả cuộc đời luôn. Mà chính trong giờ phút chúng ta chánh niệm thu thúc sáu căn đó, thì có những lúc chúng ta mới đột phá vào cái mảnh đất thực tại được. Rõ ràng như thế vậy. Cho nên thiền sư Hám Sơ Hàm Thị mới nói như thế này: việc hàng ngày của kẻ tầm thường chính là chỗ để tâm của hàng thượng chiết. Có nghĩa là việc hàng ngày á, việc hàng ngày của mình á, là cái những bậc mà tầm thường phàm phu á, thì chính là chỗ để tâm của hàng thượng chiết. Thì bây giờ mình muốn làm thánh nhân, mình muốn làm những bậc tối thượng giữa loài người, thì chúng ta phải làm như thế nào đó? Chúng ta phải đi đứng, phải có chánh niệm như thế nào? Muốn làm những bậc tối thượng hay là muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải hàng ngày chúng ta phải làm như thế nào để trở thành những bậc là long tượng, những hàng thượng chiết, để cho những người sao ta thấy ta noi theo, thì chính tự quý thầy đó. Cho nên á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ Hải đó, thế nào là chánh niệm? Thì ngài trả lời: chánh niệm là chỉ niệm Bồ Đề. Chánh niệm tức là chỉ niệm Bồ Đề. Bồ Đề có thể được chăng? Bồ Đề không thể được. Đã không thể được, làm sao chỉ niệm Bồ Đề? Bồ Đề chỉ là danh tự giả lập, thật không thể được, cũng không có trước sau được. Vì không thể được nên không có niệm, chỉ cái vô niệm ấy gọi là chân niệm. cái con đường chánh niệm mà chúng ta đi á, là nó chưa phải là cái chỗ rốt ráo cuối cùng, mà cái rốt ráo cuối cùng nhất là chánh niệm. Nhưng mà gì? Chánh niệm mà vô niệm, chánh niệm ngay đó mà vô niệm đó. Bồ đề không có chỗ niệm, không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm ấy là không có chỗ niệm. Niệm nhưng mà vô niệm, nhớ nha, niệm mà vô niệm tức là niệm chân như, chứ không phải mình làm cái chẳng hạn như mình uống một ly nước, mình luôn luôn mình ghi vào mình nói đang chánh niệm, đang chánh niệm thì cũng chưa có phải. Mà trong giờ phút thực tại đó chúng ta uống một ly nước thì trong khoảnh khắc đó thôi, chỉ cần nhích một chút là chật. Mà trong giờ phút thực tại đó mà chúng ta luôn luôn rõ ràng thường biết, biết hết, nhưng mà chúng ta không động niệm thì đó gọi là niệm mà vô niệm đó. Thì Đức Phật á, trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói như thế này, chẳng hạn như cũng là con người, nhưng mà một người có chánh niệm tu tập á, thì nó lại khác hơn cái người thất niệm. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới dạy nè: thế như những cây đờn cầm sắt không hầu tỳ bà, tuy có tiếng hay, nếu không nhờ ngón tay khéo á, chọn không thể phát ra tiếng hay được. Có nghĩa là giống như là cái thân ngũ quẩn của mình nè, nó có một cái diệu lực, nó có một cái chi kiến, nó có một cái Phật tính, nó có đầy đủ hết á, nhưng mà không nhờ cái phương pháp chánh niệm này á, chúng ta cũng không bao giờ khám phá ra được, đúng không? Nó có một cái diệu lực vi diệu, mình nghe chư Phật chư Tổ dạy rồi, nhưng mà bây giờ mình không nhờ ngón tay khéo á, thì nó không thể phát ra cái diệu lực được. Đó, thì Phật dạy nè, âm hòa chúng sanh lại cũng như vậy. Cái bảo giác chân tâm mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi tôi ấn ngón tay á, thì hãy ấn phát ra hào quang, còn các ông vừa giấy tâm lên á, thì trần lao liền nổi dậy. Khác thôi, giữa mình và Phật khác nhau rất là xa. Hay nói khác hơn, giữa mình và hòa thượng ở đây với thầy trụ trì lại khác. Các ngài uống một ly nước là trong giờ phút thực tại này công đức nó hiển bày, mà mình cũng uống một ly nước nhưng mà trần lao giấy khởi. Thì như vậy để thấy được rằng cái năng lực và cái công đức cái người tu lâu á, nó khác, nó khác xa lắm. Khác xa như thế nào? Đối với thầy, chẳng hạn như quý thầy vào thiền viện Trúc Lâm á, người ta hỏi quý thầy mấy năm rồi, thì quý thầy nói là 5 năm hoặc 10 năm. Thì lúc này á, những người nhỏ sao nó theo dõi với thầy, đúng không? Theo dõi không? Theo dõi liền chứ. Thầy để ông nói 5 năm hoặc nói 10 năm, không có một cái gì đặc biệt hay không. Mà chính cái đặc biệt đó là gì? Là đây nè, có nghĩa là phải nhờ cái ngón tay khéo để mà phát ra cái diệu lực, đúng không? Chứ còn mà chẳng hạn như sở dĩ mà các ngài có kinh nghiệm hơn mình á, là các ngài làm cái việc gì đó một khi mà thất niệm, các ngài với một cái tâm hối hận, với một cái tâm chạo cử, làm như thế nào đó lần sau á, mình đóng cái nhà cầu hay là mình vào cái phòng mình đóng cho nó nhẹ một chút, thì đó gọi là cái tâm gì? Cái tâm có tu. Còn có những người chẳng hạn như đóng cửa mạnh á, nhắc khéo nói ông đóng sao mạnh quá, thì lần sau làm tiếp tục không? Lần sau đóng mạnh thêm một cái nữa, có khi đá vô cái cửa làm mình biết người này cũng xong rồi. Thôi, Lục Tổ nói thì sao? Quý thầy biết không? Lục Tổ nói là người mà không đồng hành như thế thì chắp tay xá một cái thôi đi, đừng nói hết, đúng không? Cho nên ở đây á, có kinh nghiệm hay không á, là chúng ta phải tu tập phải như thế nào đó để người sau ta nói theo. Thì quý thầy nè, thấy nè, vào đây nè, 1 năm 2 năm chích, quý thầy mà chỉ cần mà nhắm mắt mở mắt một cái là 5 năm 10 năm nó đến đi. Mà đến á thì mình không có được như các ngài chỉ dẫn á, thì người sau ta thối tâm. Cho nên đòi hỏi cái người mà trẻ tuổi mà mới xuất gia là phải tu tập về cái pháp này nhiều lắm. Quý thầy thấy không? Mình phải làm được mình mới chỉ. Chẳng hạn như tôi nói nè, có những lúc nào đó quý thầy cũng làm cũng thất niệm, nhưng bây giờ cái người nhỏ vào đây nhiều á thì mình phải ráng tập, đúng không? Cái đàn em mình đợt sau là có những người đàn em xuất gia rồi nè, là quý thầy tử thận là trở thành đàn anh rồi, đúng không? Tử thận thấy luận rồi đó, thấy giải trở thành đàn anh rồi đó. Cho nên trong câu chuyện mà nghệ thuật sống có ghi lại một câu chuyện á, là vào thời Nguyên Thế Tổ Hốc Tất Liệt á, trị vị triều đại nhà Nguyên, thì có một người tên là Hồ Thạch Đường. Ông nổi tiếng là người tài giỏi, thông minh. Tất cả mọi người đều ca ngợi ông hết đó. Chẳng những là văn hay chữ tốt, ông mà ông còn lại đa mưu túc trí, giỏi kinh ban tới thới, ông rất là giỏi. Thì cái tiếng đồn này á, đến tai Nghiên Thế Tổ, thì Nghiên Thế Tổ mới mời Thạch Đường đến kinh thành để mà ra mắt Nghiên Thế Tổ, vì ông quá giỏi mà. Thì lúc này Nghiên Thế Tổ mới hỏi như thế này: thường ngày á, khanh đọc những sách gì, học những điều gì? Tức là hàng ngày á, khanh làm điều gì, học những điều gì? Thì lúc này Hồ Thạch Đường có nói như thế này á: thần học đạo trị quốc bình thiên hạ. Tức là lúc này Hồ Thạch Đường không chút khiêm tốn, dương dương tự đắc trả lời với vua. Tức là hàng ngày á, là khanh á, học đạo trị quốc bình thiên hạ. Tức là gọi là đa mưu túc trí á. Thì lúc này ông vua ông thắt cười và ông cười lên ha hả liền. Ông cười lên ha hả, ông nói như thế này: ngay chiếc mũ đội trên đầu á, mà nhà ngươi còn không biết đội cho ngay ngắn, thì nói gì đến việc kinh ban tế thới. Có nghĩa là trong lúc ông vô ông chiều kiến vua á, thì ông đội cái mũ nó hơi lệch, quý vị thấy không? Thì ông vua Nghiên Thế Tổ ông thấy, ông phát hiện liền, ông nói nè: ngay như chiếc mũ trên đầu á, mà nhà ngươi còn không biết đội cho ngay ngắn, thì nói gì đến việc kinh ban tế thới, trị quốc bình thiên hạ nữa. Thì kết quả Nghiên Thế Tổ không tín nhiệm và sử dụng Hồ Thạch Đường. Không biết là thấy không? Bây giờ mình nói là kinh ban tế thới, hay mình nói gì để học cao nhớ giỏi gì đó, mà trong cuộc sống hàng ngày, cái hệ như quý thầy mặc cái áo, hay là mặc cái vừng, hay là đội cái nón mà nó lệch lạc thì sao? Đây mình phan nói là cái tinh thần của Tế Điên Hòa Thượng, đúng không? Không, mình phan nói á, mình nói chuyện nhỏ nhỏ hàng ngày thôi. Bây giờ quý thầy nhớ lại trong câu chuyện mà gọi là thoát vòng tục lỵ không? Ai nhớ không? Thoát vòng tục lỵ mà cái hai nhân vật mà phản ảnh nhất trong cái đời tu của chúng ta. Thứ nhất là gì? Quốc sư Ngọc Lâm. Và cái người thứ hai là ai? Người thứ hai là sư huynh là Ngọc Lam. Sư huynh Ngọc Lam là biểu hiện cho một cái hành giả tu Bồ Tát Đạo với cái phong cách là không cần quan nghi phép tắc gì hết. Đúng không? Và cái con người thứ hai á, là quốc sư Ngọc Lâm, là tiêu biểu cho một cái con người hành giả tu tập luôn luôn thu thúc chánh niệm, quay nghi phép tắc đầy đủ. Thì trong cái câu chuyện đó nó phản ảnh hai nhân vật. Một người thì sao? Nhờ thu thúc sáu căn, mỗi người mỗi hạnh, ở đây tôi nêu ra cho thấy, nhờ thu thúc sáu căn, có chánh niệm, có gì, có quay nghi phép tắc, thì mới làm gì? Làm thầy, thầy của vua, nhớ kỹ nha. Rồi cái tinh thần giáo hóa thì Ngọc Lam á, rộng hơn Ngọc gì? Ngọc Lâm rộng hơn Ngọc Lam, đúng không? Làm gì làm cho người đời này họ hay nhìn về cái sự tướng lắm. Mà muốn giúp quá chúng sanh á, thì chúng ta mà ăn uống hay là ăn nhậu gì đó, nó không có chánh niệm thu thúc gì hết đó, thì cái người đời họ nhìn khác. Nếu sau này quý thầy mà biểu diễn bằng thâm thì không nói. Nhưng mà còn chúng ta còn phàm quá, đúng không? Quý thầy thấy mình còn phàm rất là nhiều. Đó, cho nên có câu chuyện thiền thoại vui vậy đó. Có ông, có cái bà này, bà có một đứa con mà nó ghiền chơi lan lắm. Quý thầy lấy ra lan nè, rất là ghiền, hình như ghiền chơi kiển, ghiền không thể tưởng tượng luôn. Thì bà mới hay tin là ở trên núi Ngũ Đài này có một cái vị thiền sư, ông này rất là giỏi. Chứ còn mà ai mà ngỗ nghịch như thế nào đó, ông lên ông nói một lời thôi là cái người đó tự nhiên họ về, họ chuyển hóa tức khắc. Mà quý thầy thấy ngày xưa đi bộ thì đường đi rất là xa, cho nên cái bà này bà mới dắt đứa con lên Ngũ Đài Sơn á, đường đi rất là xa, mấy ngày mấy đêm luôn. Thì cuối cùng cũng lên đến núi. Thì bà mới trình bày ra, bà có nói bà có một đứa con nó rất là ghiền chơi những cái đồ này, tức là cây lan, kiển đồ đó. Nhờ thiền sư chỉ giùm, chuyển hóa giùm cho nó, chứ bây giờ nó kiểu này là chắc chết. Thì cái vị thiền sư đã nói thôi đi về đi, nửa tháng nó đến. nửa tháng nữa đến. Thì cuối cùng bà này bà mới hay, bà mới nghe vị thiền sư nói như thế mà, cho nên bà cũng dắt đứa con đi về. Thì đúng nửa tháng bà lên, thì ông hòa thượng ra đứng ngay cổng, ông nói một câu như thế này: thôi con đừng có chơi kiểng nữa, tốn tiền lắm, nhiều đó. Thì cái bà này nó bực lắm, bà nói: thầy, thầy biết là từ nhà con mà đến chỗ thầy là 3 ngày 3 đêm, hôm bữa trước á sao thầy không nói đi, mà đến bây giờ thầy mới nói. Thì ông thiền sư nói: tôi nói thật với bà nha, nửa tháng trước tôi còn ghiền hơn nó luôn, đúng không? Tôi còn ghiền hơn nó luôn, mà tôi ráng lắm, tôi ráng bấm bụng lắm, tôi bỏ nửa tháng này à, bây giờ tôi nói nó. Cái thầy thấy sao? Qua câu chuyện mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà sao? Nhưng mà ở đây á, là các thiền sư nhấn mạnh mình á, là muốn sau này nhiếp phục tứ chúng á, là chúng ta phải gì? Tu tập con đường chánh niệm, đúng không? Thì cái việc mà chơi lan, chơi nhầy, chơi kia đồ thì ông nói cái một cái gì? Nhưng mà ông nói là nửa tháng trước ông rất là ghiền, ghiền hơn nó nữa sao nói? Nên bây giờ là ông ráng, ông cố gắng, ông bỏ. Cho nên ông nói nhiêu đó thôi. Một cái câu chuyện rất là thâm thúy, đúng không? Đó, cho nên cổ ngữ có một câu như thế này: quét nhà không sạch đó, thì sao mà quét được cả thiên hạ? Chẳng hạn như mình quét nhà nó không sạch gì hết đó, mà sau này mình nói mình độ người này, độ người kia, sao độ? Đó, cho nên nói là quét nhà không sạch đó, thì làm sao mà quét được hết cả thiên hạ? Đó, thì qua cái câu chuyện này, để quý thầy thấy được rằng á, là chúng ta làm như thế nào đó, thì cuối cùng cũng gì? Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, thì sao? Tiếng lành ngày tăng trưởng. Nếu mà ai mà không sống mà không phóng dật á, thì tiếng lành nó đòn đòn suốt luôn, gọi là hương mà bay ngược chiều gió đó. Thì người ta nghe tin, ta đến, ta học pháp với mình. Nói thật cho bây giờ quý thầy thấy là cái sự mà giáo hóa chúng sanh bây giờ, nói thật ra chứ nó không khó. Mà khó là gì? Khó là mình phải hoàn tất cái chương trình của mình. Chứ còn mà sau này quý thầy mà trưởng thành rồi đó, mà quý thầy mà sống đúng cái phương pháp của Đức Phật rồi đó, thì quý thầy ở trong núi sâu rừng thẳm, hang cùng ngõ hẻm gì cũng có người đến hết. Nói thật luôn. Còn chúng ta sống giữa thành phố, giữa thành thị, giữa những người đông đúc, để chúng ta có những điều kiện để mà hướng dẫn những người khác, mà chúng ta không sống có chánh niệm thì thời gian họ bỏ hết, bảo đảm luôn. Thời gian họ phát hiện rất là nhanh. Mà Phật tử bây giờ họ phát hiện nhanh lắm, đúng không? Họ nghe kinh sách, họ coi gì, họ biết hết. Họ phát hiện là mình có cái năng lực hay không, mình có cái đức hạnh hay không, như thế nào họ biết hết. Cho nên đừng có sợ, đừng có sợ là sau này mình không có phước lực, mình hướng dẫn người này người kia, đừng có sợ. Mà chúng ta phải luôn luôn nỗ lực đi, thì tiếng lành á, ngày tăng trưởng á, đồn đồn xa những người khác đến. Sở dĩ mà ngày xưa á, chúng tôi mà tìm cách lên thiền viện Trúc Lâm á, thì chúng tôi cũng phải nói là cũng luôn luôn thần tượng đó, thần tượng lớn hòa thượng Trúc Lâm ở đây, chúng tôi mới tìm đến, đúng không? Nếu mà hòa thượng mà sống mà không có chánh niệm, không có thu thúc sáu căn, không có cái pháp hành á, thì mình đến cũng làm gì, đúng không? Mình đi tu rồi đâu có ăn uống gì nữa đâu. Cho nên ở đây là những người đến với mình là mình phải làm như thế nào đó, mình phải điều phục cái tâm mình, sống đúng theo pháp, thì từ từ người ta sẽ đến với mình. Đừng có sợ, đừng có ngại gì hết, ở bất cứ nơi nào đó. Thì chúng ta học qua cái câu thứ 25 là Đức Phật dạy như thế này: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc chí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Thì đây qua cái câu này quý thầy thấy nè, câu này thì Đức Phật cũng dạy mình là cũng phải ráng nỗ lực nữa, thấy không? Chỗ câu nào Đức Phật cũng dạy phải ráng năng nổ. Mà vào cái thời Đức Phật á, cũng chi là cái thời mạt pháp của mình, mà mình không có nỗ lực nữa làm sao, đúng không? Thì cuối cùng rồi Đức Phật phải dạy là nỗ lực không phóng dật. Thì cái câu chuyện này á, cái câu pháp cú này sở dĩ ra đời á, là cái câu chuyện như thế này. Tức là có một thương gia rất là giàu có ở thành Vương Xá. Ông có một cô con gái đến tuổi dậy thì. Nhưng mà hai ông bà sợ là cái con gái của mình á, vừa đẹp vừa giàu, sanh ở trong dòng vòng tộc, vọng tộc, Nếu mà sau này mà không có môn đăng hộ đối thì cũng khó lắm. Cho nên hai ông bà mới nhốt cô ở trên lầu cao nhất. Mà trên cái lầu cao này á, đến tầng thứ 7 và cho người canh rất là cẩn mật. Đó, chứ nghĩa là nhốt cô gái này. Nhưng mà cô gái này đến tuổi dậy thì rồi á, thì khó mà ở yên một chỗ. Cho nên cô mới tìm cách á, liên hệ cái người nô lệ. Tức là vào cái thời mà Đức Phật á, ở xứ Ấn Độ có chia là 4 giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Xá, thứ bốn là Thủ Đà La. Mà cái giai cấp nô lệ này nó vượt, nó không có nằm trong 4 giai cấp này. Mà cái người mà giàu sang mà lấy cái người nô lệ đó thì cha mẹ chắc chắn sẽ giết chết, giết hai người luôn. Cho nên sau khi mà lấy cái người nô lệ rồi đó thì cô này mới sợ cha mẹ phát hiện được. Cho nên hai người một hôm á, trong một cái chiều tối đó, hai người mới trốn, trốn khỏi nhà ra đi, đi thật là xa để cha mẹ không biết. Thì sau khi đi thật xa rồi đó, hai người mới lấy nhau á, thì một thời gian á, cái người vợ mang thai thì mới muốn là cái người chồng của mình á, thì phải dắt về cái xứ sở của mình ngày xưa để mà sanh đẻ vào thời xứ Ấn Độ đó. Có nghĩa là người con gái mà lấy chồng ở xa đâu bất cứ, nhưng mà chuẩn bị ngày mà sanh đẻ thì phải trở về cha mẹ ruột. Thì cái người chồng rất là sợ hai ông bà thương gia này, cho nên không có dám đi về. Sợ lắm, cho nên cuối cùng rồi á, cô vợ này mới quyết định là phải đi về thôi. Cho nên đi về á, thì mới nhắn cái người hàng xóm là sáng hôm nay tôi đi về cha mẹ ruột để mà sanh đẻ. Thì sau khi mà cái người chồng này đi làm về là nghe tin cái người vợ mình đi rồi đó, thì mới lật đật nó rượt theo. Thì cuối cùng rồi đó, cái người vợ này đi giữa đường cái sanh ra. Thì sanh ra rồi thì nói thôi không cần về cha mẹ ruột nữa đó. Thì do cái nhân duyên mà sanh giữa đường á, thì cho nên đặt tên là Bàn Đạt. Và cái đợt thứ hai á, tiếp tục mang thai nữa thì cũng y như trước. Thì câu chuyện nó diễn tả giống như trước vậy á, thì mới đặt cái người con thứ hai là Châu Lợi Bàn Đạt. Mà cái người mà con thứ nhất á, là Đại Bàn Đạt đó. Thì một hôm á, hai đứa bé nó lớn lên rồi đó, thì một hôm nó mới nghe những người bạn của nó nói với nhau á, là sống ở đời này mà không có ông bà cha mẹ thì cũng không có sống làm gì. Thì cuối cùng hai đứa nhỏ mới về mới nói cha mẹ, thì cha mấy mẹ mới nói thật như thế này, là ở thành Vương Xá, tức là ông ngoại bà ngoại đó là một thương gia rất là giàu có. Cho nên cuối cùng rồi đó, hai ông bà, hai đứa nhỏ mới thương quá, mới thương ông bà quá thì mới đi về. Thì cuối cùng mới giao cho hai ông bà rồi đó, thì hai vợ chồng mới ra đi. Thì một hôm á, Đại Bàn Đạt mới đi theo ông ngoại để mà đến thành Vương Xá nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì sau khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, thấm được những cái câu pháp yếu của Phật rồi đó, thì Đại Bàn Đạt xin ông ngoại xuất gia. Và sau khi được ông ngoại cho xuất gia rồi đó, thì khoảng 3 tháng sau á, thì Đại Bàn Đạt chứng quả vị A-la-hán đó. Thì sau khi chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì mới nhớ lại cái người em của mình cũng có thể xuất gia, cho nên mới về xin ông ngoại cho người em mình xuất gia luôn. Thì ông ngoại này ông rất là vui, và cuối cùng ông cho người em xuất gia. Thì sau khi mà Châu Lợi Bàn Đạt xuất gia rồi đó, suốt trong 4 tháng không thuộc nổi một bài kệ. Thì thầy học qua biết rồi phải không? Một bài kệ như thế này: Như hoa sang thấm đượm, tròn nở sáng tinh sương, ngào ngạt chinh nghiêng hương, kỳ sinh mời chiêm ngưỡng, ấn thế toan trói lọi, như mặt trời lừng khâm. Thì câu kệ với thầy về học thử coi mình có hơn Bàn Đạt không. Mà cái bài kệ này á, là trong suốt 4 tháng luôn, học trước quên sau, học sau quên trước. Mà cho những cái trong cái sử liệu khác có ghi á, một hôm á, thì Bàn Đạt mới chịu hết nổi rồi, thì mới dắt cái Châu Lợi Bàn Đạt ra giữa khoảng rừng á, đập lên bài kệ này. Nhưng mà ngược lại, cái người mà nông dân người ta rẫy kế bên ta thuộc hết, nghe đọc xong là sơ qua là thuộc liền, đọc lên lại. Thì Đại Bàn Đạt này á, thì mới thấy xấu hổ quá. Thì trong kinh á, Đức Phật diễn tả Sở dĩ mà Châu Lợi Bàn Đạt mà dốt như thế vậy là vào thời Đức Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bàn Đạt rất là thông minh, học đâu nhớ đó. Một hôm có một thầy tỳ kheo cũng hơi dốt một chút, cho nên đọc bài kệ không có thuộc, cho nên cái thầy Châu Lợi Bàn Đạt này chọc ghẹo đến nỗi mà cái người này xấu hổ quá, đến mức độ mà một bài kệ không thuộc. Cho nên do cái nhân, cái duyên, ngày hôm nay nó hình thành ra cái quả. Quý thầy nhớ nha, đừng cái ý mình thông minh học giỏi cái mình khinh người ta là chết, đúng không? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bàn Đạt rất là thông minh học giỏi, nhưng mà khởi một cái niệm chọc ghẹo cái người bạn đồng hành của mình, cho nên ngày hôm nay cái quả báo nó sẽ xảy ra đó. Thì lúc bấy giờ ông Vivasaka mang rất nhiều hương hoa đến vườn sồi của mình cúng dường Phật và thánh chúng, và tiến đến thầy Đại Bàn Đạt và xin thỉnh Phật và đại chúng đến nhà thọ thực. Nhưng mà Châu Lợi Bàn Đạt mời hết tất cả, nhưng mà trừ ra đứa em của mình. Bây giờ em của mình quá gì, quá dốt, mà nếu mà mời đến á thì làm trò cười cho thiên hạ nữa, cho nên trừ ra. Hiện Châu Lợi Bàn Đạt này ông ấy suy nghĩ là đến độ anh ruột mình mà cũng không ngó ngàng đến mình, thôi mình xin hoàng tục ra đời làm bố thí cúng dường nó hay hơn. Đó. Thì sáng hôm nay Đức Phật vào đại định mới thấy được cái nguyên nhân là trong nội bữa ăn này Châu Lợi Bàn Đạt chứng quả vị A-la-hán, cho nên mới đón đường. Mấy thầy coi công chuyện rồi đó, mới đón đường xong rồi đó, thì mới đưa ra một miếng vải đọc như thế này: tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn, đọc suốt vậy. Thì trong lúc mà Châu Lợi Bàn Đạt đọc á, thì cái miếng vải mới đầu nó trắng, từ từ nó trở thành màu ố vàng, rồi đến thành gì cấu nhiễm. Thì sau khi mà chứng kiến được cái tiến trình của nhân quả rồi đó, từ sạch đến dơ, thì Châu Lợi Bàn Đạt nó thốt lên như thế này: các pháp là vô thường, các hành là vô ngã. Trong lúc mà kiến giải như thế rồi á, thì Phật mới phóng hào quang đến nói một bài kệ như thế này: tham ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ lòng tham. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch tham lam và sống đúng giáo pháp bậc vô nhiễm. Có nghĩa là cái sự nhiễm nhơ này á, mình tưởng rằng cái bàn hay là cái ghế hay là miếng vải nào dơ, nhưng mà thật ra ở đây á, Đức Phật nói chính là cái tâm tham của mình, tham dục, tham ái, tật đố, ích kỷ, những cái sang tham đó chính là cái lòng tham. Mà muốn tẩy rửa nó thì chúng ta phải làm sao? Chuyển hóa. Đó, cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng các tỳ kheo hãy tẩy sạch tham lam và sống đúng giáo pháp bậc vô nhiễm. Sân ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính để dùng chỉ cho sân hận. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch lòng sân và sống đúng giáo pháp bậc vô hận. Có nghĩa là sân, đến cái giai đoạn thứ hai là Phật nói cái lòng sân á cũng là ô nhiễm, thì các thầy tỳ kheo làm cách gì đó chuyển hóa tẩy sạch lòng sân. Si ô nhiễm chẳng phải là bụi bẩn, ô nhiễm chính dùng để chỉ ám si. Các tỳ kheo hãy tẩy sạch si đi, giáo pháp bậc không si nên theo đúng. Có nghĩa là Đức Phật nói là tham sân si chính là bụi bẩn trong tâm mình. Mình làm như thế nào đó, mình tẩy sạch, mình chuyển hóa dùng phương pháp nào đó. Chứ còn mà cái chuyện miếng vải là cái chuyện cái pháp ngồi, mà chính là cái thực trạng bên trong của ông đó. Ông phải chuyển hóa, ông phải tẩy sạch. Thì sau khi mà dứt bài kệ rồi đó, thì Châu Lợi Bàn Đạt chứng quả vị A-la-hán và các thứ thần thông, và thông suốt cả ba tạng kinh điển. Quý thầy thấy không? Cho nên hồi xưa bà Thượng nói á, đừng có sợ nói chuyện được, đúng không? Mà mình tu tập, mình chứng nghiệm rồi á, thì nói gì cũng pháp hết đó, đúng không? Quý thầy đừng có ngại, đừng ngại là sau này mình phải có bằng cấp cử nhân tiến sĩ gì đó mình mới hướng dẫn ta được, đừng sợ, không có chuyện đó. Một khi mà mình chứng nghiệm vào cái pháp thật rồi đó, thì quý thầy nói cái gì cũng pháp. Còn quý thầy học mà quý thầy không chứng nghiệm được á, thì mình nói cái gì cũng là tà hết đó. Người chánh mà nói pháp tà thì tà cũng thành chánh, mà mình tà mà mình nói pháp chánh thì chánh cũng thành tà. Cho nên ở đây nè, trong giờ phút thực tại này, Châu Lợi Bàn Đạt chứng quả vị A-la-hán và các thứ thần thông, và thông suốt cả ba tạng kinh điển luôn, tức là kinh luật lượng suốt hết đó. Thì chuẩn bị giờ thọ chay á, thì Đức Phật mới hỏi cái vị gia chủ là ông đến tinh xá, ông thỉnh mời hết chưa, có còn thầy tỳ kheo nào hay không. Thì cái người anh á, tức là Đại Bằng Đạt nói hết rồi, bạch Đức Thế Tôn là cũng thỉnh hết rồi, không còn người nào nữa. 500 thầy tỳ kheo này á, cũng thỉnh đi hết, nhưng mà lọt qua tay Châu Lợi Bằng Đạt không. Bây giờ có gì? Thiên Thiên Nhĩ Thông rồi, nghe anh mình nói mà. Cho nên Phật nói con cứ về vườn sòi đi, mời còn một thầy tỳ kheo nữa. Thì lúc này Châu Lợi Bằng Đạt quá hiện bao nhiêu? 1000 thầy tỳ kheo, đúng không? Thấy ai cũng Châu Lợi Bằng Đạt hết, thì Đức Phật mới dặn lần thứ hai là đến nắm tay cái người nào mà thứ nhất nói Châu Lợi Bằng Đạt là cái người đó. Thì quả tình sau khi mà đến rồi đó mới thỉnh được Châu Lợi Bằng Đạt. Sau khi mà Châu Lợi Bằng Đạt đến thọ chay xong rồi đó, thì trong giờ phút thực tại này á, ai cũng khinh thường Châu Lợi Bằng Đạt hết á, coi thường cũng chưa biết, cũng coi thường lắm. Thì lúc này Đức Phật biết rồi, mới bảo Châu Lợi Bằng Đạt đứng lên nói một bài pháp ngắn để mà tạ từ cái, tức là những cái ân niệm của thí chủ đó. Thì sau khi mà Châu Lợi Bằng Đạt đứng lên nói, chỉ có một cái công đức cúng dường thôi, mà Châu Lợi Bằng Đạt nói suốt trong ba tạng kinh điển đều nằm trong đó hết. Thì tất cả đại chúng rất đổi ngạc nhiên. Và trong giờ phút thực tại đó, 500 vị tỳ kheo mà đi theo mà thọ chay cúng dường đó đều chứng quả quỷ hết. Thì Đức Phật mới nói là trong một cái kiếp lâu xa nữa, 500 vị tỳ kheo này là đệ tử của ông Châu Lợi Bằng Đạt. Mà Châu Lợi Bằng Đạt là pháp sư rất là giỏi, nhưng mà sản pháp đó, có những cái mẫu chuyện khác ghi gì đó. Thì quý thầy qua cái câu chuyện này để cho quý thầy thấy được rằng một người rất là dốt, không biết gì hết, một bài kệ cũng thuộc luôn, mà gì chịu khó tu tập, chịu khó chuyển hóa. Thì bây giờ quý thầy sao, học thuộc rất là nhanh, rất là hiểu, rất là nhiều, phải không? Đó. Thì sau khi mà chứng kiến được như thế rồi thì các thầy tỳ kheo rất đổi ngạc nhiên và luôn luôn tán thán Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là không hẳn ngày xưa ngày nay ta cho ông cái pháp này, mà trong cái thời quá khứ ta cũng cho ông một cái gia tài, mà gia tài thế gian. Còn ngày hôm nay á, thì ta cho ông gia tài sức thế gian. Thì Đức Phật mới kể là câu chuyện quá khứ như thế này. Vào thời quá khứ lâu xa, có một người này đi qua cái xứ khác học. Mà cái ông này rất là thật thà, luôn luôn hầu hạ thầy. Nhưng mà ông dốt lắm, không bao giờ ông hiểu biết gì hết, học đâu quên đó. Thì sau khi mà ông thầy thấy cái người học trò mình á, nó hiền lành quá, mà nó hầu hạ mình suốt á, 3 năm rồi mà chuẩn bị về nhà lại rồi mà mình không có cái bài câu chú câu kệ gì mình dạy cho nó hết thì thấy cũng tội. Cho nên ông ấy kêu vào trong phòng ông á, ông ấy chỉ một câu chú như thế này, nói bây giờ là con á phải học thuộc, mà cái tánh tình con dốt nó, cho nên đi đâu cũng phải học, con phải nhẩm đọc lên. Thì cái câu chú như thế này: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi âm mưu, ta biết rồi. Thì đọc suốt vậy thôi. Cái người này dốt mà, cho nên đi đâu cũng phải đọc gì hết. Đó. Thì cuối cùng về quê nhà rồi đó, thì một hôm á, thì vua Ba Tư Nặc á, trong sử đó cũng có viết là vua trong nó hay trùng tên, tức là ông vua Ba Tư Nặc á, ông ấy muốn là dân tình sống như thế nào, cho nên ông ấy giả dạng một người thường dân. Ông đi đến ngay cái nhà của cái vị thanh niên này, ông chú. Thì sau khi mà tối hôm nay có một toán ăn cướp, nó mới hay tin là cái nhà này rất là giàu có, cho nên nó làm gì? Nó đào ngạch, nó vào để nó khuân đồ đó. Sau khi mà khuân đồ, chuẩn bị lấy đồ rồi đó, thì cái anh này anh nhớ là cái câu chú của thầy mình. Bây giờ nếu mà mình không đọc thì mai nó quên thì sao? Cho nên anh đứng lên anh đọc như thế này: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi âm mưu, ta biết rồi. Thì anh chộp nó hay được, nó nói chết rồi, anh này anh biết mình rồi, cho nên nó bỏ đồ nó chạy mất luôn. Thấy không? Sau khi bỏ chạy mất rồi thì ông vua Ba Tư Nặc á, ông mới về chiều, ông mới suy nghĩ, ông nói cái câu chú này rất là hay, quá tuyệt luôn. Đọc lên một cái là ăn trộm, ăn cướp nó chạy hết. Thôi bây giờ mình phải kêu cái anh này lên. Sau khi mà lên lên kinh thành rồi đó, thì mới vào yết kiến vua rồi đó, nói bây giờ nhà ngươi phải chỉ cho ta cái câu thần chú này mới được. Thì anh này em thật thà lắm, nói cũng dễ thôi, thôi bây giờ để tôi thần sẽ chỉ cho bệ hạ. Thì mới đọc lên. Sau khi mà đọc lên nhẩm tới nhẩm lui thuộc rồi đó, thì trong vào cái thời đó thì có một cái viên tướng thống lãnh quân đội muốn xóa ngôi vua, cho nên mới đến mới tìm cái người thợ cạo của nhà vua, nói như thế này: sáng mai này ông đến ông cạo tóc cho vua đó, thì ông nhớ ông cắt cái cổ vua đi, cắt cổ vua xong vua chết tôi lên làm vua, thì cái quyền mà thống lãnh quân đội giao cho ông. Thì cái ông thợ cạo ông gật đầu đồng ý. Thì sau khi mà đến cạo tóc cho vua mà cắt cái cổ thì đâu phải là chuyện đơn thuần, nếu mà dao nó lục làm sao cắt, cho nên ông đến ông mài, ông thợ cạo ông mài, ông đang mài sột sột vậy. Thì ông vua ông mới nhớ lại câu thần chú, ông nói bây giờ mà mình không đọc nó mai mình quên thì sao. Cho nên ông ngồi ông chuẩn bị cạo tóc, ông đọc như thế này: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi âm mưu, ta biết rồi. Thì lúc này sao, thằng thợ cạo nó quảng hồn, nó chết rồi, ông vua cũng biết mình rồi, mình đang âm mưu nè, mình làm sao là biết hết rồi. Cho nên thằng thợ cạo nó đến, nó quỳ, nó khóc, nó lạy. Thì ông vua cũng biết rồi, ông nạt, nói có chuyện gì khai ra hết. Thì thợ cạo nó mới khai ra là cái viên thống lãnh này muốn cướp ngôi vua, cho nên mới sai thần đến cạo tóc rồi sẵn dịp á, cắt cổ luôn, cắt cổ vua cho chết luôn. Nhưng mà không ngờ không biết làm sao mà vua biết hết, biết là con đang âm mưu. Tại sao con âm mưu, ta biết hết rồi, cho nên bây giờ khai hết. Sau khi mà nghe câu chuyện như thế rồi thì ông vua nói quá hay, có một câu thần chú mà cứu cái mạng sống của mình, cho nên mới sai đuổi viên tướng ra khỏi nước và gọi cái anh mà dốt, anh mà hầu dốt đó, trao lại cái chức tước, tức là viên tướng thống lãnh quân đội. Thì Phật nói cái người thầy ngày xưa đâu ai khác hơn chính là ta, còn cái người mà hầu hạ ta làm việc ta chính là Châu Lợi Bàn Đạt. Ngày xưa là ta trao cái pháp gì, tức là thế gian được giàu sang sung sướng, ngày hôm nay ta cũng trao, mà trao pháp sức thế gian. Thì quý thầy thấy cái nhân duyên thầy chọn phải chuyện đơn thuần, đúng không? Qua câu chuyện này quý thầy thấy nhân duyên thầy trò đi suốt cả cuộc đời luôn. Nếu mà quý thầy mà gặp thầy lành bạn tốt rồi đó, thì có một lúc nào đó, thì mình nói ví dụ thôi, thì Đức Phật Di Lặc ra đời, sau này quý thầy mà chứng quả A-la-hán thì cũng thọ ký rồi. Ngày xưa ông này ông đến Trúc Lâm tu làm sao, đại khái vậy, gặp hòa thượng Trúc Lâm, ví dụ gì đó. Bây giờ cái vị này là thành Đại Bồ Tát, bây giờ quyến thuộc của ông này là A-la-hán gì đó, nó dắt dính chùm nhau vậy, đừng có sợ. Có nghĩa là nhân duyên thầy trò không có mất, đi suốt cả cuộc đời của quý thầy luôn, mà từ kiếp này đến kiếp khác. Cho nên mình được cái may mắn là mình chọn lựa như thế nào đó, được thầy lành bạn tốt, mình tu tập chuyển hóa, điều đó là điều dĩ nhiên thôi. Cho nên ở đây nói là trong cái kinh mà Bổn Sanh Bổn Sự quý thầy coi rồi đó, là những người nào mà chỉ cần biết Đức Phật, chỉ cần là một cái con thú con gì thôi, mà chỉ cần có nhân duyên với Phật, sau này đều sao, đều gặp Phật hết, để mà xuất gia chuyển hóa đó. Thì qua cái câu chuyện này, còn ít giờ chúng ta học luôn, thì qua cái câu chuyện này á, ở đây á, qua cái câu kệ pháp cú này, Đức Phật dạy như thế này: nỗ lực không phóng dật, tức là nỗ lực, mà nỗ lực ở đây chúng ta phải có phương pháp chứ. Bây giờ quý thầy nói là nỗ lực, mình nỗ lực cái gì, phải không? Nỗ lực là nỗ lực cái gì, phải có phương pháp. Nhưng mà tôi hỏi quý thầy nè, vào thời mà Đức Phật, hay nói khác hơn á, Thái tử Sĩ Đạt Đa đó, ngồi dưới cội Bồ Đề xuyên suốt 49 ngày. Sau khi xuyên suốt 49 ngày đạt cái quả vị vô thượng Bồ Đề á, thì Đức Phật có nỗ lực không? Có không? Có chứ, đúng không? Nhưng mà Đức Phật không có nỗ lực thì Đức Phật không có phát nguyện lớn. Nếu mà ta ngồi ở đây, dầu cho thịt nát xương tan, mà ta chưa chứng được đạo quả, thời không có rời khỏi cái cội cây này, cũng là nỗ lực. Như vậy trong giờ phút thực tại đó, Đức Phật nỗ lực á, Đức Phật dùng cái gì để mà chuyển hóa nội tâm, dùng cái gì chứng đạt vào cái quả vị tối thượng cuối cùng, dùng cái gì? Biết không? Phải có phương pháp chứ. Đó. Cho nên là trong xuyên suốt 49 ngày đêm, Đức Phật nỗ lực dùng gì? Dùng cung thiền định, đúng không? Kiếm gì? Kiếm trí huệ. Nếu mà không có cung thiền định kiếm trí huệ thì cũng không có đạt cái quả vị tối thượng cuối cùng. Thì Đức Phật dùng gì? Tức là cung thiền định kiếm trí huệ. Mà cái kiếm trí huệ đây á, tức là cái gì? Bữa nay học thiền nè, kiếm trí huệ đây là cái gì? Ai biết không? Công phu thử, bữa nay giờ bài thử. Kiếm trí huệ của quý thầy có không? Có không? Ở đây tôi liên tưởng đến cái lịch sử chút xíu, tức là vào cái thời Ân Chu Thương á, tức là vào thời Xương Thu Chiến Quốc á, là có những cái loại kiếm rất là bén, chỉ cần mà để cọng tóc chém một cái thôi là đứt làm hai, hay là thổi qua, cái này cầm cái lọng tóc, cọng tóc vậy nè, để thanh kiếm lên thổi cái phù, cọng tóc đứt làm hai, thì kiếm nó rất là bén. Quý thầy nhớ kiếm nào không? Hả? Ai coi chuyện Kiếm Hiệp Kim Dung? Hả? Tức là vào cái thời mà Xưng Thu Chiến Quốc đó, thì có những cái loại kiếm rất là bán. Một là kiếm Mạc Gia, Long Tiền, Thái A, Ỷ Thiên Trường Kiếm. Mấy thầy nhớ đừng có nghĩ là Ỷ Thiên Trường Kiếm là trong Cô Gái Đồ Long, không phải, nhớ nha. Mà có thật luôn. Tức là tôi lọc ra trong lịch sử có những cái loại kiếm rất là bán. Mà Âu Giả Tử này á, được coi là ông tổ của người rèn kiếm và người đúc kiếm nổi tiếng nhất trong lịch sử. Một hôm ông Ngao Du á, thì ông thấy mạch nước Long Tiền trên núi á, Tần Khơi á, ở Chiết Giang á, có ánh sắc kim khí, biết nơi đây có quặng sắt rất là tốt, cho nên ông cho người xẻ núi, lấy quặng sắt tốt, luyện thành ba bộ bảo kiếm, có tên là Long Tiền Kiếm. Mà đây á, rồi Long Tiền Kiếm, Thái A Kiếm, và ông công bố thiên hạ, thì câu chuyện nó kể là, thứ nhất á, là Thái A Bảo Kiếm á, là Tần Thủy Hoàng giữ. Đó, câu chuyện vậy. Còn thứ hai, á, Long Tiền Bảo Kiếm á, dài ba thước, á, tức là Sở Vương giữ. Mà Ỷ Thiên Trường Kiếm á, thì Tào Tháo giữ. Ba bộ kiếm đó. Thì sau này các thiền sư á, mới sử dụng ba bộ kiếm này đi vào cái lịch trình công phu tu tập, chuyển hóa nội tâm. Quý thầy nhớ nha. Ngày xưa là Thái A Bảo Kiếm rất là bén, nhưng mà lọt vào trong tay Tần Thủy Hoàng á, thì thành cái gì? Thành đầu rơi máu đổ, đúng không? Cho nên sau này các thiền sư á, mới cũng dùng cái Thái A Bảo Kiếm này, mới chặt đứt cái gì? Ai biết không? Chặt đứt cái tâm ý thức của mình. Một khi mà cái tâm niệm mà tà ác nổi lên là các ngài dùng cái thanh gọi là Thái A Bảo Kiếm này, làm gì? Chém, chuyển hóa đó. Cho nên trong Bích Nhâm Lục á, thiền sư Tiết Đậu nói, giống như người giỏi múa kiếm Thái A, hơ trong hư không thênh thang mà không chạm đến lưỡi bén. Nếu người không có thủ đoạn này, vừa nắm đến liền chạm lưỡi đứt tay. Có nghĩa là các ngài cũng lấy cái gì, cái Thái A Bảo Kiếm này ẩn dụ, tức là cái tri kiến của mình nó bén mức độ mà chỉ cần ly một cái là chuyển hóa liền. Nhưng mà cái người mà không khéo á, không có thủ đoạn này á, vừa nắm đến á, liền chạm lưỡi đứt tay. Trên cái con đường thiền đốn ngộ này, chúng ta thấy không phải là chuyện đơn thuần. Cái con đường thiền đốn ngộ này, chỉ cần một niệm mà vừa ló lên một cái thôi là các ngài tức khắc các ngài chuyển hóa. Chuyển hóa liền, nó không đợi cái niệm thứ hai nữa. Giống như các ngài nói, giống như một người mà giỏi múa kiếm, chỉ cần hơ lên một cái là chuyển hóa, tiêu diệt nó. Đó. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại nữa một câu chuyện để cho chỉ cái kiếp pháp, là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quy Giác Tịnh, thế nào là Long Tiền Kiếm? Tức là Long Tiền Kiếm á. Thì thiền sư Ẩn Quy Giác Tịnh mới đáp, chẳng ra khỏi vỏ. Tăng nói, xin mời rút ra khỏi vỏ. Sư mới đáp, chăng sao dời chỗ. Quý thầy thấy cái câu chuyện mà thiền ngữ, quý thầy thấy nó giống như câu thần chú, đúng không? Mà đây nói nè, thế nào là Long Tiền Kiếm? Thì thiền sư Ẩn mới nói, chẳng ra khỏi vỏ. Tăng mới nói, xin mời rút ra khỏi vỏ. Thì sư mới đáp, chăng sao dời chỗ. Thì không khác gì chúng ta tu tập, đúng không? Quý thầy mà chẳng hạn như một niệm xấu ác vừa khởi lên, một niệm xấu ác vừa khởi lên, vừa khởi lên quý thầy chỉ cần mà biết nó không thật, biết nó vô tự tánh, biết đây là cái niệm nó dẫn mình đi vào trong con đường sanh tử luân hồi, chỉ biết nó thôi chứ không có dùng cái biện pháp là đuổi xô nó. Cho nên đây nói nè, chẳng ra khỏi quả cái kiếm này hay là cái chi kiến này á, không cần rút ra. Rút ra là có năng, có sở, có chủ, có khách, đúng không? Nhưng mà ông Tăng ông nói là xin mời rút ra khỏi quả, thì sư mới đáp chăng sao dời chỗ, tức là mất đi cái thực tại rồi. Vừa rút ra có một cái niệm, niệm thêm một cái niệm nữa thì nó không còn nằm trong thực tại nữa, chăng sao nó dời rồi. Đây quý thầy thấy nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà ý ở đây nói là chúng ta tu tập, chúng ta nỗ lực không phóng dật á, chỉ cần một niệm vừa lú ra một cái thôi, chúng ta mà không chuyển hóa nó thì sao? Chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, mà muốn chuyển hóa những cái niệm này á thì phải nhờ gì? Nhờ long tiền kiến, tức là nhờ chi kiến Phật, nhờ cái biết thanh tịnh mà cái phương pháp và thượng chỉ đó, thấy biết là chân tâm, chỉ cần biết nó thôi, không cần rút ra khỏi quả. Rút ra khỏi quả thì thiên hạ cũng được thái bình đó. Rồi ông Tăng mới hỏi tiếp, cõi nước an ninh vì sao châu chẳng hiện? Sư đáp, đánh rơi chỗ nào rồi? Có nghĩa là ở đây á, nói là cõi nước an ninh vì sao châu chẳng hiện á, có nghĩa là vọng lặng rồi đó. Có người nói là vọng lặng rồi đó thì chân tâm sao không thấy. Tức là cõi nước an ninh là có một lúc chúng ta ngồi yên rồi đó, thì tự nhiên mình nói sao? Ủa tại sao chân tâm đâu? Thành gì? Thành biết gì không? Vọng tưởng tiếp, đúng không? Chẳng hạn như có những người nói nè, mình ngồi yên lặng là cõi nước an ninh nè, thanh tịnh rồi nè, vì sao mà châu chẳng hiện? Có nghĩa là vọng lặng rồi đó, mà sao mà chân tâm thấy? Mà vừa khởi cái niệm đó thành gì? Thành vọng tưởng tiếp. Như bữa cái cô đó, cô vào đây cô trình chúng tôi nè, cô nói là cô ngồi thiền đến cái giai đoạn nó yên lặng rồi, bật hết vọng tưởng, chỉ có một cái biết duy nhất thôi, và sau một khoảng thời gian thì cái thân, cái tâm, cái ngoại cảnh mất hết, mà có quản, có sợ, nó nói, ủa sao mất hết rồi, thì tức khắc tự nhiên nó hiện hữu lại, nó vọng tưởng lại. Thì giống như đây nè, cõi nước an ninh vì sao châu chẳng hiện? Cho nên sư đáp, đánh rơi chỗ nào rồi? Tức là luôn luôn hiện hữu mà ông đã đánh mất mình rồi. Vừa khởi niệm là chân tánh đâu? Ủa Phật tánh đâu? Chi kiến đâu? Là đánh mất mình. Mà cái điều này á, những người vào thất á, hay gặp, đúng không? Hay gặp phải lắm. Mà những người mà kinh nghiệm lâu á, thì sao? Mà kinh nghiệm mới mới hay tìm lại. Ủa bây giờ nó yên quá, rồi mình ở đâu? Rồi chân tâm đâu, chi kiến đâu? Thì tức là một chàng gian đại hải vọng tưởng. Cho nên đây nói là đánh rơi chỗ nào rồi đó. Thì trong quyển Triền Gia Bảo Thiền Tâm Trực Chỉ của Thiền Sư Thạch Thành Kim, ngài mới chỉ cho mình một phương pháp là hạ thủ công phu tu thiền, cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm hiện tiền, như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó, không thể được, nếu cà nhám cọ lục á, thì kiếm ấy bỏ đi. Thì các ngài cũng lấy gì? Ỷ thiên trường kiếm trong cô gái Đồ Lâm. Nhớ ai không? Cái cây kiếm này ai giữ? Cái thầy coi chia phim coi chuyện là ai giữ? Hả? Là tao giữ. Thì đây nói nè, hạ thủ công phu tu thiền là cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, tức là cũng là nỗ lực không phóng dật. Các thiền sư dạy vậy cũng y như lời của Phật à, đúng không? Xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, tức là luôn luôn phải có một niệm hiện tiền. Chứ còn mà mình làm gì? Nếu mà cà nhám á, cọ lục là lúc đó đang làm gì biết không? Mình có kiếm rồi mà trong lúc mà đang cà nhám cọ lục thì nó đứt. Mà quý thầy biết cái này nó biểu hiện là lúc nào không? Có kiếm mà không biết sử dụng, lúc nào biết không? Lúc mà ngủ lên ngủ xuống là cà nhám cọ lục á. Cứ gọt gọt gì, niệm nó mất rồi đâu hiển tiếng. Mà bây giờ kiếm cũng mất luôn, người cũng mất luôn. Đúng không? Cho nên ở đây nói rõ nè, một niệm hiển tiền. Mà một niệm hiển tiền ở đây á, thì như ỷ thiên trường kiếm, mạnh vậy, nhà thiền nói rất là mạnh, chỉ có một niệm duy nhất thôi, lên là biết hết, lên là chết hết, đúng không? Niệm nào lên là dứt, đưa vào vô duy niết bàn, nhà thiền rất là mạnh bảo, mà chính cái mạnh bảo đó chính là trung tâm của giác ngộ cuối cùng nhất đi con đường Phật quả. Quý thầy tu một thời gian rồi mình thấy cái tinh thần của thiền nó rất là hưng phấn, mà chính cái điều đó vào cái thời nhà Đường á, những người đến tu thiền á toàn là những vị tướng lãnh thôi, còn mà những người mà dân thường và không được, bởi vì nó quá mạnh, quá cao siêu, nó quá cao vút, mà chỉ có những người tướng lãnh có một cái tâm hồn cao vút cao thượng thì mới đến con đường này thiền này được. Thì ngày hôm nay quý thầy có một cái túc duyên nào đó tôi không hiểu, thì chúng ta đến cái con đường thiền này rồi á, thì quý thầy phải làm gì? Một niệm hiện tiền, giống như là quan quan trường mà cầm cái gì thanh long đao 72 cân vậy, đúng không? Ra giữa trận múa đến đâu là đầu rơi máu đổ đến đó. Thì nhà thiền nói rất là mạnh, mình đừng nghĩ là sát sanh, phải múa đến đâu là chết đến đó. Thì chúng ta tu thiền cũng phải như thế, muốn đi đến nơi trung tâm giác ngộ cuối cùng thì quý thầy phải tu thiền. Mà tu thiền đây là chỉ có duy nhất một niệm hiện tiền, chứ còn mà quý thầy mà cà nhám cà lục cứ gật lên gật xuống thì niệm nó mất. Ráng cố gắng với thầy, ráng cố gắng, tôi thà thiết á, đúng không? Cái này ráng cố gắng, đừng có ngại. Mình đi con đường thiền này rồi là chắc chắn trở thành, mình nói là long tượng thì cũng cao siêu á, nhưng mà phải trở thành, sau này trở thành những bậc long tượng lớn đi vào cuộc đời để nhiếp phục những người khác, chuyển hóa người ta. Mình thấy cuộc đời này, cái chuyện mà biết cái phương pháp này rồi á, là quý thầy có cái căn duyên lớn, có một cái túc duyên sâu lắm, thì chúng ta phải phóng pháp vươn lên. Tôi nói chỗ này tôi cũng hưng phấn lắm nữa thiệt, phải là như thế vậy đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại một câu: tăng hỏi thiền sư Giáp Sơn, khi dẹp trần thấy Phật thì sao? Sư đáp: chính liền vung kiếm, nếu không vung kiếm á thì ngư ông nghỉ ổ. Thì các ngài cũng dùng kiếm, ở đây tôi dẫn một lọt kiếm khí cho quý thầy thấy đó, có nghĩa là tăng hỏi thiền sư Giáp Sơn, khi dẹp trần thấy Phật thì sao? Có nghĩa là khi mà cái tâm á, cái tâm quý thầy lặng hết, không còn vọng tưởng nữa, nhưng mà nó còn một cái giác chiếu là gì? Đó là dẹp trần mà thấy Phật. Thì đây ông tăng hỏi mà khi mà dẹp cái trần cảnh rồi đó, thì lúc này Phật hiện ra thì sao? Thì sư mới đáp: chính liền vung kiếm, ngay đó cũng chém luôn, đúng không? Ngay đó cũng chém luôn, giống như thiền sư Lâm Tới vậy, phùng Phật sát Phật, phùng ma xét ma, đến cái gì cũng bỏ hết. Mà nếu không chém thì sao? Nếu mà không vung kiếm á, thì ngư ông nghỉ ổ. Nếu không chém thì chúng ta chết chìm trong cái lặng đó luôn, ngàn đời muôn thở thoát cũng được. Cho nên phải dùng gì? Ỷ thiên trường kiếm, vung lên một cái nữa. Đó. Rồi trong Chiền Tâm Pháp Yếu, tăng hỏi thiền sư Hoàng Bá, nay ngay lúc vọng niệm khởi thì Phật tại chỗ nào? Tức là ngay lúc mà niệm khởi á, thì Phật tại chỗ nào? Thiền sư nói: ngay khi ông tỏ suốt biết vọng niệm khởi lên thì cái biết đó chính là Phật. Còn trong ấy mà không có vọng niệm á, thì Phật cũng không luôn. Thấy không? Có nghĩa là ông tăng cũng đến ông hỏi á, ngay lúc mà vọng niệm khởi lên á, thì Phật ở chỗ nào? Thiền sư nói: ngay khi ông tỏ biết vọng niệm khởi lên á, thì cái biết đó chính là Phật. Thấy dễ tu không? Một niệm vừa khởi lên thấy biết rõ ràng, thấy biết mình không theo, mình chuyển hóa, tức là suốt qua hết mà quý thầy không chủ, chính đó là tri kiến, là Phật. Nhưng mà ngay chỗ đó làm sao? Không còn vọng tưởng gì hết thì cái đó cũng buông luôn. Phương pháp của mình tu hàng ngày nữa, ngay đó cũng buông bỏ luôn. Đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi là một câu chuyện: tăng hỏi thiền sư Tào Sơn, bậc Sa Môn há chẳng phải là người đầy đủ đại từ đại bi sao? Sư nói: phải. Tức là những vị mà tu hành nó rất là đại từ đại bi. Thì ông tăng mới hỏi tiếp: bỗng gặp sáu tên giặc cướp đến thì sao? Sư nói: cũng cần đầy đủ đại từ đại bi. Hỏi: thế nào là đầy đủ đại từ đại bi? Sư nói: một gươm chém sạch. Thấy không? Quý thầy có thấy có từ bi không? Có nghĩa là bỗng gặp sáu tên giặc cướp đến. Quý thầy biết sáu tên giặc cướp không? Hay đến nhà mình nó cướp đồ lắm. Biết ai không? Cái gì biết không? Sáu gì? Phải sáu căn không? Hả? Tức là quý thầy nhớ mà trong câu chuyện mà Tây Du Ký đó, nhớ không? Lúc mà trên đường thỉnh kinh á, thì có sáu thằng ăn cướp đang chặn đường, nói sáu anh em nó tên gì quý thầy ai nhớ không? Đó. Một thằng thì nói nếu mà gặp sắc thì thích đó, sắc thinh hương vị xúc pháp đến đó, một thằng thích mỗi kiểu đó. Thì Tam Tạng nó nói tại thiên thì Tôn Hành Giả đừng có giết nó, thôi tha cho nó đi, đúng không? Lúc này Tôn Hành Giả hay sao? Một gươm chém sạch hết, dứt hết, dứt hết. Cho nên là ông thầy ông mới đuổi đi đó. Ông nói ông đi tu hành mà ông có đại từ đại bi gì hết, ông giết người như là cỏ rác thôi, ông về đi, ông làm cái chuyện ngày xưa của ông đi, chứ ông theo ta thỉnh kinh mà ông giết chuyện này sao được. Đó, thì ở đây trong nhà thiền nói sao? Rất là đại từ bi. Gọi là thế nào là đầy đủ đại từ bi? Một gươm chém sạch, không có tha nó. Mấy thầy nhớ mà tha nó là nó cướp sạch đồ nhà quý thầy hết, đúng không? Mà tha nó rồi là nó cướp sạch hết. Đừng có giỡn. Ngươi đừng có dung dưỡng nó gì hết á. Phải mạnh dạn. Rồi hỏi tiếp, sau khi hết sạch rồi thì sao? Sư nói mới được hòa đồng. Ngày xưa nó là giặc, mình chém mình giết nó là mình giáo hóa rồi đó. Thì bây giờ nó trở thành gì? Thành con, đúng không? Có nghĩa là ngày xưa mình làm cái việc gì cũng trên vọng niệm ý thức sanh diệt, nhưng mà ngày hôm nay mình chém sạch nó rồi đó, chuyển hóa nó rồi đó, thì nó trở thành vô tác diệu lực. Làm đâu cũng gì cũng hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, hạnh nguyện Quan Thanh Bồ Tát, làm gì cũng nằm đầy đủ trong từ bi của các vị Bồ Tát đó. Cho nên trong Lâm Tế Ngữ Lục đó, có một hôm á, thiền sư Lâm Tế khai thị đó, này chư đại đức, các ông á muốn giải thoát không? Muốn giải thoát á thì các ông phải tạo nghiệp ngũ vô gián thì mới được giải thoát. Là quý thầy biết ngũ vô gián rồi phải không? Giết gì? Giết cha nè, giết mẹ nè, giết a la hán nè, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Không, quý thầy thấy không? Mà ở đây nói là phải, mà muốn giải thoát á thì mấy ông phải tạo nghiệp ngũ vô gián mới giải thoát, còn thôi không có giải thoát được. Thì qua câu này quý thầy thấy nó hợp rất là ý trên. Giết cha là gì? Quý thầy biết rồi, cha là gì? Cha là vô minh, mình phải giết. Mẹ là gì? Mẹ là tham ái. Mấy ông không giết thì sao tu giác ngộ giải thoát được? Đó, giết cha, giết mẹ, gì nữa? Giết A-la-hán. Giết A-la-hán là sao? Có nghĩa là không rơi vào trầm không chởi tịch, tức là không rơi vào cái chỗ yên ổn, không rơi vào chỗ nước chết. Rồi sao nữa? Làm thân Phật chảy máu, có nghĩa là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật cũng chém mà gặp ma cũng chém. Phá và hợp tăng là gì? Tức là căng trần không dính mắt. Thấy các thiền sư chỉ không? Với thầy thấy cái thiền sư mà chỉ mà không khéo, cái với thầy ra giải chỉ dạy cho Phật tử là muốn giải thoát không? Bà phải làm ngủ vô gián, cái nó về nó làm chết với thầy luôn, đúng không? Cho nên thiền sư nói đường mình phải hiểu nẻo, thiền sư nói chơi chơi vậy, nhưng mà phải hiểu ý nghĩa là các ngài là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, là ý nghĩa cùng cực. Tức là cha là vô minh, mẹ là tham ái, là phải quét sạch, phải giết hết. Thôi nghĩ luôn, thầy chấp tay hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ phiền não vô tận thệ mong ma vô lượng thời nghiện học Phật đạo vô thường thời nguyện thành